Xin mời quý vị cùng chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên cùng vào học buổi học Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Xin kính mời các vị cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học đề tài có tên là cha mẹ phải làm được chánh. Thì trước khi vào bài học, tôi cũng muốn chia sẻ một chút cảm khái gần đây. Gần đây có một người bạn gọi điện hỏi tôi, lúc này thầy còn niệm Phật không? Thật ra thì câu hỏi rất là khó trả lời. Có thể nói một câu hỏi mà có thể gần như là quá xem thường cái người được hỏi. Một con người sống mà không có thủy, có chung, không có đầu, không có đuôi, vậy thì chúng ta còn không cần phải hỏi. Mà nếu mình hỏi người ta những câu hỏi đó là mình đã xem thường. Trước đây nhiều lần tôi đã nhắc đi nhắc lại là câu ngài Lý Bính Nam. Ngài nói xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng tình nguyện mà theo. Thì đó là một lời trả lời gọi là mạnh mẽ nhất mà từ lâu tôi đã khẳng định. Tôi là một cư sĩ với thân phận là một cư sĩ, không phải là người xuất gia. Ngày xưa có người nói to rằng ông này vợ con đùm đệ. Ý nói là ông này không có đáng mặt để cúng dường. Cho nên tôi từ lâu cũng từ chối, hạn chế đến mức thấp nhất cái sự cúng dường của người khác. Là một cư sĩ thì tôi có thể mặc đồ tu hay mặc đồ vest ở một môi trường nào cần phù hợp thì tôi phải phù hợp môi trường đó. Khi làm giáo dục thì toàn tâm toàn lực cho giáo dục. Giáo dục thì không mang màu sắc của tôn giáo. Vì giáo dục trường học thì không có mang một màu sắc tôn giáo hay hình thức của tôn giáo. Hay mượn giáo dục để mà phát trương tôn giáo là điều đó là điều cấm kỵ. Còn hình thức khi chúng ta là một cư sĩ thì ta toàn tâm là một cư sĩ. Mỗi người đều có một tôn giáo thì điều đó là điều ai cũng tôn trọng. Người có thể tin theo Phật, người có thể tin theo Chúa, người có thể tin theo theo ai là. Nhưng quan trọng ở chỗ là khi chúng ta là, khi chúng ta ở trước Phật thì chúng ta phải là người học Phật. Người học Phật có nghĩa là người học trò của Phật. Khi chúng ta ở trước mặt Chúa thì ta là người học Chúa. Ta sẽ là một học trò của Chúa. Khi ta ở trước Allah thì ta là người học Allah và là học trò của Allah. Ở thế gian thì muôn ngàn môn học vấn, rất nhiều môn học vấn khác nhau. Một người cũng có thể có 5-3 bằng tiến sĩ, đó là việc bình thường. Nói như vậy, không phải là chúng ta gom tất cả các môn lại để mà học. Mà khi ta đến trước ở một vị nào đó, thì ta coi vị đó là một bậc, là một vị thầy kính trọng. Một vị thầy đáng kính trọng. Kính trọng mà gần gũi, mà học tập hay không thì cái việc đó là việc của mọi người. Nhưng kính trọng đó là một nhân cách tốt đẹp, một tư cách chuẩn mực của một người học trò đối với một vị một người khả kính. Như tôi đây là một người học Phật thì tôi phải là cố gắng làm giống như Phật đã dạy. Là một nhà học Phật chứ không phải là nhà Phật học. Nhà Phật học là chỉ để nghiên cứu suông, nghiên cứu cho biết. Còn học Phật là thực tiễn triệt để những gì Phật đã dạy ở trong cuộc sống thường ngày, ở trong khởi tâm đồng niệm của chúng ta mà ta làm. Như buổi trưa nay tôi dịch một cái bài mà có một đoạn Hòa Thượng nói: Phật giáo chân chánh là yêu cầu nghiêm khắc. Người học Phật phải trải qua đời sống giới, định, tuệ. Nói cho dễ hiểu hơn là gì? Cần tu giới, định, tuệ. diệt trừ tham sân si. Diệt trừ tham chứ không phải là đổi đối tượng tham. Nhưng ngày nay thì đổi đối tượng tham quá nhiều. Còn Phật giáo không phải chánh tín, có nghĩa là tà tư tà tính, thì không có yêu cầu nghiêm khắc. Làm sao ta đưa cúng dường đến, ta chịu quy phục là được rồi. Tùy theo nghĩa là thỏa mãn cái danh văn lợi dưỡng, tự tư tự lợi, tham sân si mạn, họ không thèm, họ không hề nhắc đến. Cho nên ngày nay rất nhiều người họ rất ưa thích. Làm sao mà thỏa mãn được cái danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, tham sân si mạn của họ thì họ rất thích. Nhưng tà chi tà kiến thì không yêu cầu. Cứ làm sao ta quy phục tin theo, mang sự cúng dường đến cho nhiều thì không yêu cầu chúng ta điều đó. Nhưng Phật Pháp chân chánh, người học Phật chân chánh là phải yêu cầu, phải đạt đến chừng mực đó. Vẹn ly, xa lìa tham sân si mạn, tự tư tự lợi và danh vọng lợi dưỡng. Thì đó là cái điều mà tôi cảm khái gần đây, tôi muốn chia sẻ với những người hữu duyên cùng vào học buổi học hôm nay. Bây giờ chúng ta vào xem bài hôm nay. Bài này tôi đọc cũng cảm thấy rất là hay. Cha mẹ phải làm được chánh, phu mụ giao chua tở chân. Cha mẹ làm được chánh thì mới làm cái được cái chuẩn mực để con nó hàng ngày học tập. Chúng ta thường nói cha mẹ là thầy giáo đầu tiên của con mình. Vậy thì thầy giáo đầu tiên dạy cái gì? Gieo vào lòng chúng những cái hình ảnh, những cái biểu pháp hàng ngày, làm cho chúng lưu lại ở trong tâm khảm chúng. Khi chúng đủ sức, đủ tuổi thì chúng sẽ diễn bài tất cả những gì mà chúng đã học. Cho nên bài học hôm nay chính là cha mẹ phải làm được chánh. Hòa thượng nói giáo dục thời hiện đại cùng với giáo dục ngày xưa không như nhau. Hai chữ giáo dục vào thời xưa cũng có. Và hai cái chữ này nó mang ý nghĩa như thế nào? Đa phần thì hiểu một cách hàm hồ, hiểu một cách qua loa, không hiểu một cách đúng nghĩa của nó. Vậy thì cái gì gọi là giáo? Cái gì gọi là dục? Giáo chính là gì? Thượng hành hạ hiểu. Có nghĩa là người trên, người trước làm, người sau, người nhỏ bắt chước làm theo, gọi là giáo. Cái gì gọi là dục? Dục chính là cú thất trưởng thiện. Bạn có sai lầm, bạn có kém phiết, tôi muốn đến giúp đỡ bạn, muốn đến cứu bạn, muốn giúp đỡ bạn tăng trưởng cái tâm thiện, cái hạnh thiện. Đây chính là giáo dục. Vậy thì chúng ta nói về giáo dục đức hạnh. Nếu chúng ta giáo dục đức hạnh mà người giáo dục đức hạnh kém khuyết thì cái giáo dục của chúng ta có sức thuyết phục hay không? Một người làm thầy cô giáo mà khi ta giáo dục đức hạnh mà ta đức hạnh kém khuyết, vậy thì chúng ta có dạy thì cái dạy đó cũng không có sức thuyết phục. Thí dụ, thầy cô dạy tôi phải kính trọng cha mẹ, nhưng mà thầy cô có kính trọng cha mẹ không? Nếu người ta hỏi như vậy thì chúng ta sẽ trả lời sao? Tất cả những cái gì chúng ta làm ra đều là cái sự chuẩn mực, thì cái gì cái nói của ta nó mới có sức thuyết phục. Hòa thượng nói giáo dục cái sự việc này phải nên thực tiễn như thế nào? Có nghĩa là thượng hành hạ giáo, trên làm dưới nơi theo. Phải ghi nhớ người lớn người trên phải làm ra tấm gương để người dưới người nhỏ bắt chước theo. Cha mẹ là bậc bề trên, làm ra con cái là bậc bề dưới bắt chước theo. Vậy thì bạn làm thế nào để dạy con cái của bạn? Hòa thượng nói, bạn chính mình phải làm ra tấm gương để cho chúng xem. Các vị phải nên ghi nhớ. Cho nên Hòa thượng nói, đệ tử quy không phải là giáo trình của trẻ nhỏ. Đệ tử quy là gì? Đệ tử quy là cha mẹ làm cho con cái xem. Đệ tử quy chính là chuẩn mực của người xưa. Thì cha mẹ phải làm ra cái chuẩn mực để con cái bắt chước. Cha mẹ sống một cuộc đời sống hiếu hạnh thì con cái sẽ bắt chước làm đứa con, những đứa con hiếu hạnh. Cha mẹ sống đầy những sự cái tâm lương thiện, biết quan tâm đến người khác thì chắc chắn những đứa con nó cũng sẽ tâm sống với cái tâm lương thiện và luôn quan tâm đến người khác. Chỗ này Hòa thượng nói, đây chính là thân giáo. Vậy thì lúc nào để dạy chúng? Lúc nào ta làm ra thân giáo? Hòa thượng nói, theo phán đoán của tôi, trẻ nhỏ sinh ra đại khái 3-4 ngày là chúng đã biết, đã nhìn thấy, chúng đang nghe thấy. Biết nhìn, biết nghe thì chúng đã đang học tập rồi. Đó là khi đã sanh ra, nhưng thật sự ngay ở trong thai chúng cũng đã nghe, chúng đã có cảm nhận. Cho nên ngày nay chúng ta rất nhiều lần, nhiều nơi cùng nhắc đến thai giáo. Có nghĩa là khi người mẹ mang thai là phải bắt đầu chuẩn mực để làm ra những cái chuẩn mực nhất, khởi tâm đồng niệm, đối nhân xử thế thường ngày ta phải chuẩn mực để làm cái tấm gương tốt cho cái bầu thai mà ta mới mang. Bạn xem lúc này là cái lúc mà hòa thượng nói trẻ mới 3-4 tuổi đó, 3-4 ngày đó, thì cha mẹ chăm sóc chúng rất là chu đáo. Cái ấn tượng này đã ghi lại một cách rất sâu sắc vào trong A Lại gia thức của chúng. Lâu ngày dài tháng, chúng có cái tâm cảm ơn đối với cha mẹ, có cái tâm yêu thương đối với cha mẹ. Cái tâm này tự nhiên nó lộ lộ ra. Ngay cái thời điểm này, cái luân lý đạo đức cha mẹ làm ra sẽ cấm gốc cho chúng. Cho nên chỗ này hòa thượng nói cha mẹ phải làm được chánh vô cùng quan trọng. Thông thường trẻ nhỏ sinh ra tuổi tác của cha mẹ vẫn không lớn, vẫn còn trẻ. Thậm chí ngày nay có những người chưa đầy 20 tuổi đã làm cha mẹ rồi. Mà phần đông thì cha mẹ chỉ có hơn 20 tuổi, 30 tuổi. Vậy thì cha mẹ của cha mẹ đều vẫn còn. Chính là ông bà nội, ông bà ngoại của những đứa trẻ. Cho nên trong Đề Tử Quy nói, cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, sẽ làm biếng. Chúng ta làm cha mẹ mà ta làm tốt những điều này thì chính là chúng ta đã làm cả tấm gương tốt cho con cái của mình. Ta làm ra cái điển phạm để cho trẻ nhỏ nhìn. Cha mẹ bảo bạn làm việc gì thì bạn lập tức đi làm, y giáo phụng hành, làm ra tấm gương tốt để cho thế hệ sau nhìn xem. chúng từ ngay chỗ này mà học được tốt. Cho nên con cái mà khó dạy, khó bảo, âu cũng là do cha mẹ. Như hôm trước tôi dạy cái đề tài, tôi dẫn cái đề tài là thánh hiền do dạy mà ra. Tôi có nói một cái chuyện là một đứa nhỏ mới có 1-2 tuổi, làm sao chúng biết nạt, biết gầm gừ khi chúng phật ý. Trong lúc cha mẹ quát nạt anh chị trước mặt chúng, hai chúng nghe được thì chúng đã học thành thói quen. Và tự nhiên cũng gầm gừ, cũng nạt, tỏ vẻ bất bình. Ông cũng là chính do cha mẹ đã làm ra. Nhưng điều này cha mẹ không hề có cảm giác. Ngay lúc trong cái phạm vi mà chúng thấy, chúng nghe được, thì tất cả những cái gì mà chúng tiếp nhận được thì gần như là chúng thu lại học tập. Và đến lúc chúng có thể nói được, có thể đi được, thì chúng sẽ diễn bày. Hòa thượng nói giáo dục truyền thống của chúng ta đời đời nói nhau, chí ít cũng đã truyền qua 5.000 năm. Cái giáo dục này ngày nay gần như bị đứt đoạn. Có nghĩa là thượng hành hạ hiệu đó. Người trên làm, người dưới bắt chước, gần như là nó bị đứt đoạn. Cái bài giảng ngày hôm nay mà chúng ta cùng học, Hòa thượng nói cách đây đã 20 năm. Bây giờ chúng ta mới cùng nhau phân tích học tập. Lúc đó Hòa thượng nói cái giáo dục này đã đứt đoạn đi lâu rồi. Vậy thì đến chúng ta đây, nó đã lâu hơn nữa rồi. Trước đây tôi nghe Hòa Thượng nói, 5-10 năm nữa, ta nói đến đạo đức, thì người ta sẽ không còn biết là cái gì. Chúng ta, người ta sẽ không chịu nghe, người ta sẽ không chấp nhận. Như gần đây chúng ta đi chia sẻ ở các nơi, có những người họ rất là dị ứng. Họ cho rằng là những cái tôn giáo lạ, những cái tôn giáo quái quỷ nào đó. Nhưng khi họ tiếp nhận được, họ nghe qua, thì họ nói, wow, cái thứ này tôi đang rất cần đây. Chẳng hạn như tri ân cha mẹ, hàng năm chúng ta đều diễn ra khắp miền Nam Bắc. Tri ân cha mẹ miền Nam, người hưởng ứng rất đông. Cảm thấy rất là bình thường, nên là miền Trung cũng vậy, Đà Nẵng, thủ đô Hà Nội thì càng hoành tráng hơn. Hơn 4.000 người tham dự. Nhưng khi vừa rồi tổ chức ở ở Quảng Ninh, Hạ Long, thì người đến tham dự chưa đến 200, nhưng họ rất là e dè đến để xem thử xem đây là cái lễ gì. Nhưng sau khi họ tham dự xong thì họ vô cùng cảm xúc. Họ mong muốn lần sau tổ chức không phải là tổ chức trong khuôn khổ của những của trường, của doanh nghiệp họ, của bồi của họ, mà là sẽ tổ chức cho cả thành phố. Cho nên may mắn là chúng ta đã phát huy văn hóa truyền thống. Văn hóa truyền thống đây không phải là ở bên ngoài đem vào. Mỗi một dân tộc, một quốc gia đều có văn hóa của mình. Mà văn hóa được tiếp nối đời này sang này rồi đời khác thì gọi đó là truyền thống. Học tập đạo đức văn hóa truyền thống có nghĩa là học tập cái đạo đức tiếp nối người trước làm, người sau họ học làm theo. Giống như chúng ta lấy đạo đức của các bậc thánh hiền của ta, điển hình nhất là đạo đức của chủ tịch của Bác Hồ. Bác nói một câu mà phải nói là chúng ta hết sức là kính phục. Trời có bốn mùa xuân hạ thu đông. Nếu thiếu đi một mùa thì không phải là trời. Đất thì có bốn phương, đông, tây, nam, bắc. Thiếu một phương không phải là đất. Người thì có bốn đức, cần kiệm liêm chính. Mà thiếu đi một đức thì không phải là người. Trước đây có một cái, đến chia sẻ một trường, thì các bạn nhỏ, mà thầy cô hỏi là cái gì là quan trọng? Chúng đều nói là nhân cách. Mà nhân cách là gì? Gần như là không biết. Câu mà tôi vừa lặp lại, lại bác nói, chính là nhân cách. Cho nên cái sự truyền thừa giáo dục, mỗi một quốc gia, một dân tộc đều có văn hóa của riêng mình. Mà tiếp nối cái văn hóa của người xưa chính là truyền thống. Cho nên cái câu là học tập đạo đức văn hóa truyền thống, có nghĩa là học tập cái văn hóa của tổ tiên ta, đời đời tiếp nối nhau gọi là truyền thống. Nhưng những cái tốt đẹp dần đã bị phai mờ. Một cái điển hình mà chúng ta rất dễ nhận. Các trẻ thành phố gặp người lớn gần như vô cảm. Nhưng các trẻ ở vùng quê gặp người lớn biết cúi đầu, biết chào một cách rất thân thiện. Thậm chí đang đạp xe chúng cũng dừng xe lại, xuống yên, chào hỏi một cái rồi chúng mới lên yên đạp tiếp. Câu chuyện đó chính tôi đã gặp. Tôi đi khắp miền Nam Bắc, các tỉnh thành, tôi đã đi rất nhiều nơi. Thí dụ như Bắc Ninh, tôi đến gặp có thể gấp gần 100 lần. Nam Định, Thái Bình cũng gần gần số ấy. Hôm mà tôi gặp các bé ở ở chỗ Quỳnh Phụ, ở Thái Bình, tôi đi sáng tôi đi tập thể dục, thì các bé cấp 1, con chào bác, con chào chú, hết sức thân thiện. Nhưng mà bé cấp 2 trở lên thì đi ngang cũng chào vậy, nhưng mà có vẻ e thẹn hơn. Có vẻ như là ngại ngại, xấu hổ. Thì đó chúng ta cũng đã thấy. Ở vùng quê đã còn được cái nét văn hóa tốt đẹp như vậy, nhưng mà các vùng thành phố thì gần như là không còn nữa. Vậy thì cái nét đẹp văn hóa truyền thống đã bị thất truyền. Cái quan trọng chúng ta ngày nay làm sao chúng ta phải khôi phục, chúng ta phải phát huy và chúng ta phải đề xướng. Chúng ta phải tập hợp lại và chúng ta làm ra những cái điển phạm để cho người khác nhìn thấy, để họ bắt chước. Cho nên Hòa Thượng nói, ở nơi đất nước Hòa Thượng, cái giáo dục 5.000 năm đã bị thất truyền. Vậy thì các nơi khác nó cũng mai một như vậy. Dần dần bùa thời buổi kinh tế thị trường, người ta chỉ chạy theo, người ta không còn chú trọng đến, xem trọng cái giáo dục chuẩn mực của người đi trước. Thí dụ như ở giữa hai miền Nam Bắc, miền Bắc thì bây giờ còn buổi một ngày đều có một buổi cơm gia đình. Nhưng tôi lớn từng ngần tuổi này mà tôi cũng chưa biết được cái buổi cơm gia đình như thế nào. Tôi ở miền Nam, sáng sớm thì ba đã đi mất rồi. Ở nhà thì cơm nấu sẵn đó mà nan ấy ăn. Đến chiều về thì con cái ăn trước, ba đi đồng về thì ăn sau. Nhưng ngày nay có những gia đình ở miền Bắc thì phải đặc biệt chờ. Một cái điều mà tôi thấy nữa là gì? Ở miền Nam nấu nồi cơm có thể ăn 5-3 ngày, nhưng miền Bắc thì không được. Ngày buổi cơm nào nấu phải ăn hết bữa đó. Cơm thừa ra thì coi như là cơm nguội. Đó là một cái nét đẹp văn hóa của dân tộc. Nhưng hai vùng miền nó đã một sự khác biệt rồi. Thì mình thấy đó là một cái sự mai một dần. Mai một dần. Cho nên các trường đạo đức nhân cách của chúng ta là phải làm sao phục hồi lại cái giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Chúng ta không phải là những người làm một cái việc gì mà vĩ đại, cao xa. Không phải. Mà chúng ta thấy cái gì nó hay, nó chuẩn mực, tốt đẹp, mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, và mang lại cái niềm an vui cho người khác, thì chúng ta nỗ lực mà làm. Nghe cái chuyện mà từ khi mà tôi đề xướng lễ tri ân cha mẹ và vợ chồng, bây giờ nó trải qua đã hơn 5 năm rồi, thì mỗi năm đều diễn ra một cách hết sức là cảm xúc. Và mỗi năm sau thì lại cảm xúc hơn năm trước. Còn năm sau nữa thì lại cảm xúc hơn năm trước nữa. Như giờ rồi, chúng ta đã làm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, và giờ rồi ở Thành phố Vinh, đều rất là cảm xúc, đều rất là mới, không cũ. Có nhiều người đã tham dự qua, đã được tri ân cha mẹ đến 6 lần rồi, nhưng quỳ xuống nói lời tri ân cha mẹ vẫn càng tràn đầy cảm xúc. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài. Vậy thì có phải là giá trị đạo, giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp? Mà cái giá trị tốt đẹp đó chúng ta phải tiếp nối và phát huy. Cho nên cái từ học tập đạo đức văn hóa truyền thống là học tập đạo đức văn hóa truyền thống của dân tộc ta, chứ không phải là lấy ở đâu vào. Có nhiều người hiểu một cách không phiến diện, hiểu một cách sai lệch, và tự cho rằng đem một cái văn hóa nào đó vào. Vậy xin hỏi, 1000 năm trước người xưa có phải hiếu thảo với cha mẹ không? Rồi 1000 năm sau, người của 1000 năm sau hiếu thảo cha với cha mẹ có phải là xấu hay là tốt? Cho nên phát huy văn hóa truyền thống đó là điều nên làm, cần làm, mà còn cần làm ngay nữa. Như hôm trước ở Vinh á, có cái anh nói, tôi đến tham dự, công ty của tôi đến có 70 người đến tham dự. Tôi thấy vô cùng ý nghĩa, vô cùng cảm xúc. Tôi có một người cha già ở Nam Định. Tôi muốn sau cái buổi này, làm xong một số việc của công ty, nhiều lắm, nhiều nhất là 3 ngày nữa, tôi phải trở về quê để thăm cha. Đó là giáo dục tốt đẹp. Đánh thức, dùng cái từ gọi là đánh thức cái tâm tri ân, báo ơn của mỗi người con. Đó là phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp. Chúng ta không nên để nó mai một. Đất nước người ta, như Hòa Thượng nói, đã đánh mất đi cái giáo dục truyền thống đã 5000 năm. Đã có giáo dục tốt đẹp 5000 năm mà đã đánh mất từ lâu. Đại khái là 70-80 năm đã bị đánh mất. Chúng ta cũng, cái giáo dục văn hóa truyền thống tốt đẹp của chúng ta cũng gần phai nhạt cũng rất lâu. Cho nên có người chỉ con là, tôi hay nói là, mày là đồ mất dạy. Tôi mới nói rằng, xem đi, nó mất dạy truyền thống, nó không phải mất dạy một đời. Đời trước có dạy đâu, cho nên người đời sau không biết. Mà đời trước không biết tại vì lo đời trước cũng không dạy. Cho nên giáo dục truyền thống đã bị mẹ mất. Hòa thượng nói, cái giáo dục truyền thống bị đứt đoạn khoảng 70-80 năm, tuy rằng thời gian không dài lắm, nhưng cũng không phải là ngắn. Hòa thượng nói, hiện tại nếu chúng ta muốn bổ cứu, muốn cứu vãn, vẫn còn kịp. Bởi vì thiên tính của con người vẫn còn. Cái tâm tính mà hiếu thiện, hiếu đức vẫn còn. Chỉ cần có người đề khởi thì lương tâm của họ liền được chọi dậy. Rõ ràng. Hôm chúng ta tổ chức chi ăn ở Quảng Ninh, có một anh giám đốc nói rằng chắc có lẽ kỳ này anh không thể vượt qua được rào cản sự mâu thuẫn với mẹ. Đã từ lâu, hơn 40 năm rồi, không biết anh lúc đó chắc, anh nói chắc tôi nghĩ hơn 50 tuổi. Thì hơn 50 tuổi mà anh đã có gào cản mâu thuẫn với mẹ ruột từ lâu. Anh nói anh chắc lần này anh không thể vượt qua được rào cản này. Thế mà nhờ cái buổi lễ tri ân, anh đã quỳ xuống và sám hối mẹ. Xin lỗi mẹ, con đã sai, xin mẹ hãy tha thứ. Lúc đó tôi nghe bà người mẹ nói rằng, mẹ cũng đã sai, mẹ xin lỗi con. Vậy thì rõ ràng lương tâm đã được đánh thức, lương tâm đã được nhắc nhở và đã được đề khởi. Người mẹ nhìn thấy mình là mẹ, mình cũng đã sai. Và người con cũng đã nhận thức được rằng con đã sai. Cho nên Hòa Thượng nói chỗ này là gì? Tâm tính hiếu thiện, hiếu đức của con người vẫn tồn tại. Chỉ cần có người đánh thức. Cho nên những người học tập đạo đức văn hóa ngày nay là những người đi đánh thức cái hiếu thiện, hiếu đức của con người. Cái lòng tri ân báo ân của con người nó đã bị ngủ quên từ lâu. Giống như hôm bữa tri ân ở thành phố Hồ Chí Minh, ông cụ 82 tuổi nói đó, cảm ơn ban tổ chức đã đánh thức cái trái tim ngủ quên của biết bao nhiêu người. Cho nên ngày nay chúng ta biết được cái vai trò trách nhiệm này là vô cùng quan trọng. Vậy thì chúng ta hãy nỗ lực gánh vác cái sứ nghiệp, sứ mạng này. Mà phải thật sự làm cho chuẩn mực. Phải là hy sinh phụng hiến. Cũng giống như các chiến sĩ ở thành cổ Quảng Trị như vậy đó. Người làm cái công tác mà đi nhắc nhở cái hiếu tâm hiếu đức của mọi người, là người đó phải xa rời cái danh vọng lợi dưỡng, cái tự tư tự lợi, cái tham sân si mạng, thì người đó mới làm tốt được. Cái thiên tính của con người mà trong nhà Phật gọi là gì? Trong nhà Phật chúng ta gọi là thiện căn phước đức. Phải có nhân duyên đem cái thiện căn phước đức này dẫn khởi ra. Thì đây chính là giáo học. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học tập cái đề tài này rất là hay. Làm cha mẹ phải làm được, phải làm được chánh. Vậy thì làm thầy, cô cũng phải làm được chánh. Làm người lớn, phải làm được chánh. Trong cái quan hệ ngũ luân thì cũng phải làm được chánh. Để đối phương nhìn cái chánh đó mà họ cũng phải chánh theo. Vâng, chúng ta nghĩ. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.